This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình Cà phê và Cuộc sống. Thưa quý vị, chương trình Cà phê và Cuộc sống cùng với Dũng Nghiêm và anh Tôn Đạm đến với quý vị vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần lúc 10:30. Và từ Dallas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Tôn Đạm.
Dạ, chào anh Dũng Nghiêm, chào tất cả bạn bè thân yêu ở ngoài kia. Có gì mới không anh Dũng?
Hôm nay Dũng chương trình mình lại một tuần trôi qua và chương trình mình vẫn tiếp tục đến và chúng ta có thể trò chuyện tiếp tục với nhau và hỏi anh Tôn Đạm rằng anh Tôn Đạm có thích xem phim không?
Dạ, thì ca nhạc, phim ảnh, sách báo là món ăn tinh thần của tất cả mọi người, đặc biệt là người Việt Nam mình. Người Việt Nam mình có truyền thống là hiếu học. Cho nên những cái văn chương, những cái phim ảnh, những tất cả mọi thứ đều là tất cả mọi người Việt Nam mình đều là yêu thích và đam mê, thưa anh Dũng.
Vâng, thì Dũng Nghiêm bật mí với anh là người đầu tiên Dũng Nghiêm báo cho anh biết nha. Ngày 15 tháng 9 này tại Đà Lạt có một bộ phim rất là hay. Và thưa quý vị, trong chương trình Cà phê và Cuộc sống ngày hôm nay, Dũng Nghiêm và anh Tôn Đạm đã mời được một nhân vật rất là đặc biệt, đó là đạo diễn Chu Linh đến từ vùng Hoa Đình Đốn. Đạo diễn Chu Linh của Việt Nam Film Club đã cho ra đời rất nhiều phim tài liệu liên quan đến lịch sử, đất nước và con người Việt Nam. Và hiện giờ thì Việt Nam Film Club đang ra mắt bộ phim Mai Sao Việt Nam, có nghĩa là miền Nam của tôi. Và ngày thứ Bảy, vừa qua ngày 20 tháng 7 thì bộ phim Mai Sao Việt Nam đã được trình chiếu đầu tiên tại tiểu bang Virginia. Và hôm nay kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện của đạo diễn Chu Linh với anh Tôn Đạm và Dũng Nghiêm trong chương trình Cà phê và Cuộc sống ngày hôm nay. Dũng Nghiêm xin chào chú đạo diễn Chu Linh.
Dạ, trước hết xin kính chào thính giả của đài phát thanh Dallas, Sài Gòn Dallas. Thứ hai là xin chào hai anh điều hợp chương trình.
Vâng.
Tôi là Chu Linh thuộc Vienna Film Club. Chúng tôi muốn có được cái không khí, xin dùng chữ người làm phim tài liệu là được rồi. Không cần phải là dùng cái chữ đạo diễn, bởi vì Vienna Film Club có cái chủ trương là chú ý tới cái nội dung cuốn phim, không chú ý tới cái danh xưng cho lắm. Dạ, xin kính chào một lần nữa.
Dạ, xin chào chú. Thưa chú thì Washington thời tiết hôm nay như thế nào rồi chú?
Tương đối là đẹp rồi á.
Vâng. Thưa chú thì được biết tuần vừa qua thì thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2024 thì Việt Nam Film Club cho ra mắt bộ phim Mai Sao Việt Nam lần đầu tại tiểu bang Virginia. Thì đã gây được ấn tượng gì cho người xem và phản ứng của khán giả như thế nào? Xin chú Chu Linh kể lại cho đồng hương Dallas biết thưa chú.
Vâng, xin cảm ơn anh về cái câu hỏi. Thì thứ Bảy vừa rồi thì chúng tôi vừa là tưởng niệm 20 tháng 7 1954 chia đôi đất nước, bên kia miền Bắc, bên này miền Nam. Và chúng tôi lại ra mắt cái bộ phim về miền Nam trong 20 năm, 1955 cho tới 1975. Đây là cái bộ phim mà cũng chuẩn bị cũng khá lâu rồi, rất là khá lâu. Nhưng mà chính thức thì cũng hơn 2 năm rưỡi. Khi mà chiếu ở đây á, thì chúng tôi đã chuẩn bị tương đối cũng khá kỹ lưỡng. nhưng không biết cái feedback của khán giả như thế nào. Cho nên là suốt cái buổi chiếu phim đó đó, thì anh em Việt Nam Film Club cũng đi lắng nghe và cảm thấy rằng là cái rạp hát đó nó chật nhất người rồi. Và cái người xem chú ý, khi theo dõi của chú công phim mà không có một cái tiếng động hay là một cái cuộc trò chuyện nào như thường lệ, thường thấy ở cái khán giả. À, sau đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận được feedback của một số khán giả, thì họ nói rằng họ rất xúc động. Đây là lần đầu tiên một cuốn phim về miền Nam Việt Nam được thực hiện, và trong đó chiếu là những cái cảnh ngày xưa với những tài liệu, những nhân chứng, ngay cả những cái bản nhạc ngày xưa nữa, thì họ nói là họ rất xúc động. Điều đó cho phép chúng tôi là tiếp tục ra mắt phim tại các nơi như Cali, và sắp sửa mà chúng tôi thích thú nhất đó là Dallas ngày 15 tháng 9 năm 2024. Thưa anh.
Vâng, mời anh Tuấn Đạt.
Dạ, xin chào chú Linh. Dạ, từ Dallas đã mà xin chào chú Linh lần nữa. Dạ, qua câu chuyện, qua cái câu chuyện chú trình bày, tức là chú làm một cuốn phim gọi là Sao Việt Nam, tức là miền Nam của tôi, thì có mấy cái, ngay cái tựa đề nó đã nói lên được về người phía trước. Bây giờ quay lại cái lịch sử của Việt Nam mình đi hết, thì xin lỗi chú hay là xin lỗi anh chị em mình hơi dài dòng chút xíu. Từ hồi chú Nguyễn từ từ bắt đầu đi giờ là ở miền Nam từ thế kỷ thứ 16, thì trong vòng 200 năm chú Nguyễn Hoàng đã mở mang và gọi quả Hà Tiên, đó là miền Nam của Việt Nam. Thì cái cuốn phim của chú là Sao Việt Nam, tức là làm từ thời điểm từ thời chú Nguyễn khai phá cái miền Nam, hay là như thế nào thưa chú Linh?
Vâng, xin trả lời ngay cái cuốn phim đó.
Và một cái bất tắc tại sao là cuốn phim lại có tên Sao Việt Nam thưa chú?
Vâng, cái cuốn phim đó chúng tôi nói rõ là trên cái flyer và quảng cáo đó là bộ phim Mai Sao Việt Nam từ 1955 cho tới 1975, tức là 20 năm xây dựng và chiến đấu bảo vệ miền Nam trong một cái giai đoạn mà chúng tôi gọi là giai đoạn giông bão của lịch sử, chứ không phải là một cái giai đoạn bình yên để mà xây dựng. Cho nên từ trước ngày trước 1975 thì chúng tôi không đề cập tới. Tuy nhiên trong phim cũng có nói rõ tại sao thành hình quốc gia Việt Nam Cộng Hòa và tại sao thành hình quân đội Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ, tức là cuốn phim Sao Việt Nam, mình hai cái chủ đề mình gói gọn trong cái thời gian của Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, thưa chú Linh, đúng không chú Linh? Và đó là xuất xứ tại sao là có miền Nam và miền Bắc, tại vì những người như con, như chú, những người hiểu được, nhưng mà những lớp trẻ sau này, đặc biệt là những lớp con cháu của mình đó, như con cháu của con nó lớn lên hải ngoại, thì nó biết tất cả người là Việt Nam hết, nó chỉ biết Việt Nam là Việt Nam. Một số nó hỏi nó chút xíu nữa thì nó biết ô, cái này là sao Việt Nam, phải nói Việt Nam, rồi nó lớn lên nó hiểu được. Nhưng mà để nói về một cái thể chế của Sao Việt Nam trong một cuốn phim thì chung con nghĩ, theo con nghĩ đó là một tài vô cùng rộng lớn. Tại vì khi mà mình nói về một cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, ý mình là Cộng sản cũng vậy, thì khi một cái chế độ thì mình phải nói có rất nhiều yếu tố. Thì không biết trong cuốn phim mình nói được cái nhiều như trong một cuốn phim, trong một cái chế độ thì nó có về văn hóa này ha, nó có lịch sử này, nó có cách đối ngoại này, nó có cái, nó là đủ thứ, từ thể thao, thể dục, tức là trong một cái chế độ thì có nhiều khía cạnh, có nhiều cái để mình nói. Thì khi cái Sao Việt Nam trong cuốn phim nó xin chú nó dài bao lâu, và như vậy trong vòng có mấy tiếng đồng hồ mình có thể nói hết, hay là cuốn phim nó có nhiều tập đấy, và cái mục đích của người làm phim muốn đem tới cho khán giả là một cái message như thế nào, là thưa chú Linh, chú có thể trình bày cho anh chị em ở Đà Lạt trước khi người ta qua cuốn phim hiểu được cái nội dung cuốn phim và hiểu được cái tâm tình của cái lòng của chú muốn truyền tải trên cuốn phim như thế này, thưa chú Linh.
Dạ, xin cảm ơn anh về cái câu hỏi cũng là thích thú đó, mà tôi nghĩ rằng khán thính giả cũng sẽ quan tâm đó. Thưa, chúng ta đến với cộng đồng Việt Nam trong nước và ngoài nước về cái bộ phim này dưới hai hình thức. Hình thức thứ nhất là cái cuốn phim đặc biệt chiếu trong rạp trong cái ngày ra mắt phim. Chúng tôi tạm gọi là cái giống như một cái trailer đó, nhưng sự thực nó còn hơn cái trailer nữa. bởi vì cuốn phim đó là tổng hợp 12 cuốn phim của cái bộ phim đó, nhưng mà mình chỉ nói lên những cái đặc điểm thôi. Còn nếu cái phần thứ hai là nếu mà tìm hiểu về cái bộ phim này thì chúng tôi sẽ lần lượt đưa lên YouTube miễn phí 12 cái cuốn phim, chúng tôi tạm gọi là 12 tập. Cái tập thứ nhất là nói về quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, thành hình như thế nào. Tập thứ hai là về văn hóa giáo dục Việt Nam Cộng Hòa. Tập thứ ba là truyền thông Việt Nam Cộng Hòa. Tập thứ tư là nền y tế Việt Nam Cộng Hòa. Tập thứ năm là phụ nữ Việt Nam Cộng Hòa. Tập sáu là nền thể thao Việt Nam Cộng Hòa. Tập thứ bảy là nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa. Tập thứ 8 là nền âm nhạc Việt Nam Cộng Hòa, gồm có tân nhạc và cổ nhạc. Tập thứ 9, tôn giáo thời Việt Nam Cộng Hòa. Tập thứ 10, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thành lập, xây dựng, chiến đấu. Tập thứ 11, di sản Việt Nam Cộng Hòa. Tập thứ 12 là tuổi trẻ hải ngoại của Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy, cái cuốn phim mà chúng tôi sẽ chiếu trong rạp thì không có trên YouTube, bởi vì nó chỉ là một cái tổng hợp. Thì quý vị khán giả có thể là lần lượt mà coi ở trên YouTube theo trình tự mà chúng tôi, sau khi chúng tôi dịch xong rồi chúng tôi đưa lên. Hiện tại nó đã có 6 tập ở trên YouTube rồi. Vậy thì sắp tới thì xin cho phép chúng tôi giữ kín cái tập phim, cái cuốn phim đặc biệt sẽ chiếu trong rạp cho tới khi mà đi vòng quanh các tiểu bang Hoa Kỳ hay là một vài nước mà họ đang yêu cầu đó, thì lúc đó chúng tôi sẽ đưa lên cái cuốn phim mà đặc biệt chiếu trong rạp đó, thì lúc đó thì mọi người đều chắc cũng đã coi ít nhiều 12 tập đó rồi. Dạ thưa anh.
À, vâng thưa chú, thì cái năm nay là năm 2024 á, thì cũng đã gần 50 năm trôi qua kể từ tháng 4 năm 1975. Thì cái bộ phim tài liệu Mai Sau Việt Nam mà chú đã thực hiện từ rất lâu và bây giờ đã hoàn thành và ra mắt, thì thưa chú có cái sự trùng hợp nào giữa việc giới thiệu bộ phim Mai Sau Việt Nam và việc tưởng niệm 50 năm ngày mất miền Nam Việt Nam không thưa chú?
Vâng, cái câu hỏi này cũng lý thú nữa, là phải nói rằng là chúng tôi thấy nó cũng ngạc nhiên đó. Trong quá khứ thì Việt Nam Film Club đã thực hiện những cái cuốn phim về khúc quanh lịch sử từ cải cách ruộng đất rồi nhân văn giai phẩm ở người miền Bắc, thì cho tới sau này là những cái cuốn phim bị giải chứng như là cái trại tập trung chẳng hạn, thì chúng tôi thấy tạm đủ so với cái thì giờ điều kiện của chúng tôi. Thì cách đây 8-9 năm chúng tôi nghĩ tới một cái cuốn phim về miền Nam Việt Nam, bởi vì chưa ai làm. Nhưng nếu mà có người làm rồi thì chúng tôi không làm. Nhưng mà không thấy ai làm, cho nên chúng tôi nghĩ tới một cuốn phim về miền Nam Việt Nam. Tại sao chúng tôi lấy cái tựa đề là Mai Sau Việt Nam? Một người cha, khi một đứa con mà nói về người cha thì đứa con đó sẽ nói rồi là My Father. Thì nó thân yêu hơn. Còn nếu có người đề nghị là tại sao không dùng chữ our father? Nếu mà nó dùng chữ our father thì có nghĩa là trong gia đình 7 người con thì 7 người con đều nói về người cha mình. Như vậy thì rất là không thuận nhất. Cho nên chúng tôi dùng cái tựa đề là Mai Sau Việt Nam. Đầu tiên mà sau khi chọn cái đó thì chính chúng tôi xúc động đầu tiên. Giống như mình nghĩ miền Nam Việt Nam giống như một người cha của mình. Bây giờ tiếp tục thì tại sao mà có cái sự trùng hợp, chúng tôi không hiểu. Đúng ra là cái cuốn phim này đã thực hiện từ lâu nhưng mà chúng tôi không có điều kiện. Thì cái hôm nay là năm 2024, thì trong cái trailer có nói là cái người vượt biên là 1975 cho tới ngày hôm nay là gần như 50 năm, và nó trùng hợp sang năm. Tôi nghĩ là chắc có nhiều tập thể, nhiều tổ chức sẽ tự niệm 50 năm ngày miền Nam mất. Vô tình cái bộ phim này ra mắt trước sang năm thì cũng là cái hợp lý. Vì vậy chúng tôi xin nói lại, chúng tôi cũng không hiểu, giống như là ai đó xui khiến chúng tôi làm cũng vừa đúng lúc là kỷ niệm 50 năm thành ngày mất miền Nam, thưa anh.
Vâng, thưa chú, thì khi mà cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 á, thì cái giá trị của bộ phim Mai Sao Việt Nam hiện giờ như thế nào và mong chú giải thích ạ.
Vâng, quý vị mà có trên Internet thấy những cái comment của những cái feedback của những cái người trong nước đó, nói nôm na là dư luận viên đó, thì họ nói rằng là Việt Nam Cộng Hòa đã chết rồi, chôn rồi, tại sao bây giờ làm những cái bộ phim tài liệu này để làm gì? Làm sao mà phục hồi lại được Việt Nam Cộng Hòa, hay là xây dựng lại quân đội Việt Nam Cộng Hòa? Bây giờ là chỉ có Đảng Cộng sản quang vinh mà thôi. Cái cách lập luận đó nó cũng trật đường dày. Khi mình nói về một cái người cha của mình đã qua đời rồi á, thì khi mình làm cái bộ phim người cha đó thì người cha đó không có sống lại được. Rõ ràng là như vậy. Nhưng mà mình nói về cái cuộc đời và cái di sản của người cha đó để lại thì nên làm. Vì vậy, khi mà chúng tôi nghĩ làm một cái bộ phim về miền Nam Việt Nam, tức là vẽ lại cái bức tranh tổng quát của xã hội miền Nam dưới những cái lĩnh vực chính mà chúng ta vừa nêu đó, thì đó chính là những cái gì mà của miền Nam. Người miền Bắc không hiểu, xem phim họ sẽ hiểu. Người Cộng sản không hiểu về miền Nam như thế nào, họ chỉ chiến thắng mà họ không biết miền Nam nó giá trị như thế nào. Rồi các con em ở hải ngoại không biết về miền Nam, coi con phim này sẽ biết. Vậy thì chúng tôi nghĩ rằng cái gì mà khiến chúng tôi, điều gì mà khiến chúng tôi thực hiện cái bộ phim này? Nếu mà nói một cách chính trị á, thì 30 tháng 4 1975, chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Cái người Cộng sản, cái dùng nữa là chết. Mình cũng đồng ý với họ là Việt Nam Cộng Hòa chết vào ngày 30 tháng 4 năm 75. Nhưng cái gì còn lại của Việt Nam Cộng Hòa còn nhiều thứ lắm. Thì chúng tôi gọi đó là di sản. Di sản về văn hóa giáo dục, di sản về kinh tế, di sản về thể thao, di sản về cái truyền thống dân tộc rất rất là nhiều. Trong cái cuộc phim để nói về cái chương mà chương thứ 11 chúng tôi thích thú nhất á, mà mình nói về di sản của Việt Nam Cộng Hòa. Mà ngày hôm nay bên Việt Nam, Cộng sản Việt Nam vẫn dùng những cái cũ của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà vì mặc cảm tự ti cho nên họ cũng nói là Việt Nam Cộng Hòa. Họ dùng chữ đổi mới. Sự thực á, họ đổi lại cái cũ của Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy thì cái giá trị của bộ phim là nói là lập lại là cái di sản của Việt Nam Cộng Hòa để cho giới trẻ về sau này.
Vâng, cảm ơn chú. Mời anh Tôn Đạm.
Dạ, thưa chú Lân, cảm ơn chú đã trình bày cái quan điểm của chú. Đây quan điểm cá nhân riêng của Đạm thôi, tại vì bản khi cái tên của chú chọn là Mai Sao Việt Nam, và cái nội dung chú có 12 cái tiêu đề, 12 cái epoxy, tức là hai cái phần, tại vì trong chú nói về Sao Việt Nam, tức là một cái chính thể, một cái quốc gia, thì trong quốc gia có rất là nhiều việc để mà nói. Khi mà 30 tháng 4 và người bây giờ mình khoan bàn chuyện chính trị, ai đúng ai sai và như thế nào, thì khi mà mình nhìn mặt chính trị thì mình nhìn một khía cạnh, tức là phần quân sự và chính trị thôi. Nhưng mà khi mình nhìn một tổng quát Mai Sao Việt Nam, tức là những cái gì thuộc về miền Nam Việt Nam, thì nó gần như nó có 12 cái những cái điểm mục nhỏ ở trong này. Là con người, di sản, văn hóa, truyền thống để đâu hết tiền. Thế sao Việt Nam, theo con nghĩ đó là một cái phim tài liệu lịch sử. Mình thí dụ như bây giờ từ trong lịch sử của mình đi, biết bao nhiêu triều đại đến là gấu cuộc đời mà lên rồi sẽ xuống là lên, nhưng mà cái người ta vẫn còn lại, người ta vẫn kính trọng ông Vua Quang Trung, người ta vẫn kính trọng chú Nguyễn Hòa, tất cả nhiều lệ lợi, thì đó là lịch sử. Thì sao Việt Nam đó là một cái tài. Con rất là cảm phục các chú chọn đề tài vô cùng lớn. Đây là một cái đề tài của một học giả, tại vì chú làm cuốn phim cả một cái chế độ thì trong có nhiều cái thành phần, nhiều cái thành phần. Trong tất cả là ngoài, bây giờ mình sẽ khoan nói về phần quân lực, tại vì đa số người Việt Nam và người Bắc mình conflict và quân sự. Nhưng mà cuốn sao Việt Nam con nghĩ không phải để cho người Việt Nam và người Bắc, mà cho đó là một cái di sản để lại lịch sử. Thì những đứa nhỏ nó lớn thì con mình, cháu này 100 năm sau, 70 năm sau, khi nó hiểu được miền Nam như thế nào thì nó phải click, nó phải vô trong thư viện, nó phải tìm tòi những cái tài liệu để hiểu được là một cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa có người được đào tạo lớn lên ở một cái chế độ đó, là con người ta có nhận thức như thế nào, người ta sống như thế nào, người ta âm nhạc người ta như thế nào, con người như thế nào, thể dục thể thao như thế nào, cái quyền bình đẳng là như thế nào. Đó là cái cuốn phim mình nghĩ sao Việt Nam muốn nói lên cái sự trung thực nhất. Thì khi mà đi làm cuốn phim để trung thực nhất đòi hỏi một kiến thức rất là vững vàng, tại vì đây là viết về lịch sử, không phải là cuốn phim giải trí bình thường, thưa theo cô nghĩ như vậy. Thì ai là người có thể hiểu được và viết được ngoài cái những con biết chúng là một cái sĩ quan của lịch sử là Cộng Hòa, ngoài cái xương máu, cái kinh nghiệm của mình, nhưng mà đòi hỏi phải một cái khả năng hiểu được, thì thưa ai là người để chắc bút, ai là người để vạch ra được những, thấy được những cái đó, thưa chú Linh, để những cái trình bày để cho chúng con hiểu được, thưa chú Linh.
Dạ, thưa cái câu hỏi này cũng sâu xa lắm nhá. Nhưng mà chúng tôi có thể nói chung, Vietnam Film Club không có nhu cầu để quảng bá cá nhân. Tất cả mọi người đều làm những phần hành riêng, nhưng mà cuối cùng đều làm những công việc giống chung với nhau hết. Tôi thí dụ như là trong công phim thì có producer, nhà sản xuất, director là đạo diễn, rồi người viết kịch bản, scriptwriter, rồi editor, rồi âm nhạc, lung tung hết á. Thì mỗi người mỗi phần hành, nhưng mà đa số Vietnam Film Club là một tổ chức quá khiêm tốn, thiếu thốn mọi bề. Nhưng mà chúng tôi không có đặt nặng cái nhu cầu phương tiện và điều kiện, kể cả tài chính nữa. Cái việc của chúng tôi là thực hiện. Có nhiều lý do để chúng tôi phải thực hiện. Chúng tôi một dịp khác chúng tôi này, tại sao chúng tôi phải cứ tiếp tục làm phim tài liệu họ nhiều lần. Thưa thì muốn thực hiện cái bộ phim đó là phải có cái sự nghiên cứu. Mình không phải là nhà sử gia hay là những nhà nghiên cứu về chính trị hay là địa lý, mình không phải. Nhưng khi làm phim tài liệu, buộc lòng thúc đẩy mình phải nghiên cứu. Nghiên cứu tài liệu, sách vở, nghiên cứu trong các thư viện, kể cả thư viện Hoa Kỳ nữa. Thì cho một cái viết kịch bản là phải hồi đủ những cái tài liệu đó. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng xin nói thật là chúng tôi không có đủ phương tiện để mà hiểu hết cái cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhưng những cái điểm chính thì chúng tôi đã làm được qua những khúc quanh lịch sử. Mà chúng tôi có cái giấc mơ nè. Nay mai chế độ Cộng sản mà nó sụp đổ rồi á, tôi chỉ xin một cái job thôi, cho tôi vô trong văn khố của Cộng sản. Có những cái tài liệu bí mật ở ngoài này mình chỉ biết chung vậy thôi, kể cả những cái văn khố bên Pháp hay là bên Hoa Kỳ. Những văn khố của Cộng sản có những cái tài liệu mật mình không biết được. Thí dụ như là hội nghị Thành Đô tháng 1990, mình không biết. Thì đó là cái mà mình muốn. Nhưng mà trong điều kiện hạn hẹp của mình mà mình không làm, thì Cộng sản nó làm. Khi mà chúng tôi phỏng vấn ông tác giả Richard Bakhtin đó, thì ông có nói cái cuộc chiến bây giờ là chống lại cái vấn đề mà Cộng sản đã viết lại lịch sử, viết theo nhu cầu của họ. Thì bộ phận của người Việt hải ngoại là tham dự trực tiếp vào cái cuộc chiến đấu này. Đó là một cuộc chiến đấu thầm lặng. Nhưng nếu mình không làm gì hết, thì lịch sử theo kiểu Cộng sản họ sẽ thắng, họ sẽ lưu lại cho con cháu. Vì vậy, thì những cái câu hỏi của anh đó, thì nói vấn đề nghiên cứu, tất cả đều nằm trong cái giới hạn của Vietnam Film Club. Tùy theo thì giờ, tùy theo điều kiện và tùy theo tài chính của chúng tôi. Tuy nhiên thì chúng tôi, anh em chúng tôi nói rằng hãy làm tất cả mọi việc. Người Việt khi mà hiểu được công việc thì họ sẽ hưởng ứng. Họ đóng góp bằng cách nào? Thì đó, đóng góp bằng nhân chứng này, bằng tài liệu cung cấp này, bằng phương tiện giúp chúng tôi. Cho nên nếu mà nói chữ cảm tạ và tri ân á, thì cái phần cuối cùng của bộ phim, tức là chương 12 đó, chúng tôi sẽ tri ân những cái người đã đóng góp cho bộ phim dưới nhiều hình thức khác nhau. Thưa anh.
Vâng, thưa chú, thì qua cái bộ phim Mai Sao Việt Nam á, thì chú Linh và ekip mà làm phim muốn gửi cái thông điệp gì đến cho khán giả, thưa chú?
Vâng, dạ, là một cái câu hỏi rất là hay. Khi quý vị đọc một câu chuyện ngắn, đọc một cuốn sách hay là xem một cái cuốn phim. Sau khi mà đóng lại cuốn sách hay cuốn phim rồi ấy, cái gì còn lại ở trong đầu óc của người đọc chính là thông điệp của cuốn sách, của cuốn phim. Nếu mà đóng lại mà không còn gì nữa thì hoàn toàn đó chỉ là giải trí. Cuốn sách đó để giải trí và xong người ta quên luôn. Cuốn phim cũng vậy. Nhưng My Sao Việt Nam chúng tôi không gửi đi thông điệp nào ngoài những thông điệp, ngoài những dữ kiện, nhân chứng nói ở trong cuốn phim. Nhưng tuy nhiên cũng phải gián tiếp. Thì cái thông điệp đó, cuối cùng chúng tôi lấy một cái một phút phỏng vấn một em sinh viên nói về văn hóa giáo dục. Tại sao ngày nay ở trong Việt Nam người ta tìm lại, đi tìm những cái sách cũ của Việt Nam Cộng Hòa. Người ta trao đổi văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa. Người ta là hát nhạc vàng. Hát nhạc vàng trên đường phố trong các buổi văn nghệ. Chưa thấy một cái buổi văn nghệ nào mà hát nhạc của cách mạng hết, của cộng sản hết. Từ Nam cho ra ngoài Trung cho tới ngoài miền Bắc, trên đường phố toàn là những cái hệ thống âm ly rất là tốt và những ca sĩ hoàn toàn hát nhạc vàng. Cái đó là cái gì? Chính là những cái di sản lớn lao về âm nhạc của Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy, khi mà nói rằng là gửi đi thông điệp gì, thì chính những dự kiện đó, những hình ảnh đó gửi đi thông điệp là người miền Nam không phải là miền Nam không, mà người miền Nam là người của dân tộc. Bây giờ chúng tôi thử hỏi là miền Bắc chế độ cộng sản, nay mai nó sụp đổ chẳng, họ để lại di sản gì? Họ tức là trả lời. Di sản của họ là những cái tượng đài Hồ Chí Minh, những cái tượng đài cũng Trần Đại Quang, hay là mẹ Việt Nam gì đó. Không có một cái tượng đài gì mà thực hiện lớn lao về các anh hùng dân tộc. Vậy thì di sản của Việt Nam Cộng Hòa chính là di sản của dân tộc. Nó không còn là Việt Nam Cộng Hòa nữa. Thưa anh.
À, vâng, cảm ơn chú. Chú Linh dự tính sẽ ra cái mắt cái phim Mai Sao Việt Nam này đến với những thành phố nào trong năm 2024 này thưa chú?
Dạ, thưa, có cái nằm trong dự tính của chúng tôi mà có cái thì cứ lắng nghe và nghe theo cái đề nghị của họ. Hiện tại chúng tôi tập trung vào những cái chỗ mà được đất ấn định là Virginia, Nam California, có thể Bắc California nhưng mà chưa tin được. Kế tiếp là Dallas, thành phố Dallas của Texas. Hôm kia thì có những người từ bên Nhật Bản, bên Paris, rồi các một vài tiểu bang của Hoa Kỳ, các Canada nữa thì yêu cầu chúng tôi ra mắt ở bên đó. Tuy nhiên thì như quý vị cũng biết rồi, cái hạn chế về điều kiện, kể cả tài chính nữa của Việt Nam Film Club, chúng tôi tính từng bước, chúng tôi không có tham vọng để mà đi được nhiều nơi. Nhưng mà nếu những cái nơi đó mà họ giúp hỗ trợ chúng tôi phần nào cái chi phí thì chúng tôi sẵn sàng. Mà cuối cùng thì cũng xem sức khỏe như thế nào, để nếu mà sức khỏe được khá thì chúng tôi sẵn sàng đi. Dạ thưa anh.
Vâng, cảm ơn chú. Mời anh Trung Đạm.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Kim Diệp chương trình. Cảm ơn chú Linh đã chia sẻ. Thì lắng nghe, ngồi im lặng lắng nghe, suy tâm suy nghĩ, coi từ cái cuốn phim chưa bao giờ chưa coi cuốn phim Sao Việt Nam, nhưng mà coi câu chuyện của chú kể thì con nghĩ cái cuốn phim mà Sao Việt Nam là một cuốn phim để người ta so sánh. Tại vì khi mà trong cuộc đời không có so sánh, mình không có thấy được giữa cái nghèo và cái giàu, cái bất công và cái chính trực. Thì cuốn phim Sao Việt Nam của chú là để cho những người miền Bắc, những người chưa thấy được, tại vì người chú nên nhớ là chế độ cộng sản ở Korea, ở Cuba, ở tất cả mọi thứ là một chế độ nó một chiều, giáo dục một chiều, người ta không có thấy gì để so sánh hết. Thì đó là lý giải cái vừa rồi chú trình bày là đi đâu cũng nghe âm nhạc của Việt Nam trước Việt Nam Cộng Hòa, tại vì người ta không có sự so sánh, người ta chỉ nghe nhạc cộng sản, nhạc đỏ thôi, người ta chưa bao giờ biết ở ngoài đó sẽ có một loại nhạc khác nữa. Khi người ta hiểu được cái âm nhạc đầu tiên, âm nhạc là nó diễn tải nhanh nhất những cái văn hóa, những cái lời, những nhạc sĩ là người diễn tải tất cả những cái thông điệp đi nhanh nhất. Cho nên người miền Bắc, những người mà cộng sản, đầu tiên, cái đầu tiên đọc vô trong mắt là cái âm nhạc, thì người ta mới so sánh được, người ta so sánh được cái nhạc, nó có ngoài cái điệu nhạc, nó có cái chữ, cái văn hóa ở trong đó, nó có chiều sâu âm nhạc, đó là lý do tại sao người ta cái nhạc vàng. Con nghĩ vậy thôi. Thì cũng xem sao Việt Nam, nếu mà những cái gì mà chú nói nó diễn tải được sự trung thực nhất trong cuốn phim sau Việt Nam của chú về để nhắc về người Việt Nam Cộng Hòa, qua những cái mục trong một cái văn hóa, thí dụ như về lập quốc, về văn hóa, về truyền thông, về y tế, những cái lĩnh vực bây giờ là từ xưa nó không có cái sự so sánh, thí dụ như về truyền thông cộng sản, truyền thông một chiều, về y tế 50 năm trước y tế Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, người ta sẽ sánh y tế ngày hôm nay, phụ nữ của 50 năm trước như thế nào, và dù 50 năm hơn cả nửa thế kỷ thì người Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, thì cuốn phim sau Việt Nam của chú, theo con nghĩ giống như kiểu phong thần vậy đó, giống như tính chú yêu vậy đó, người ta sẽ đem tính chú yêu đó, người ta rọi vô những cái mục người ta đang sống ở bây giờ, thì người ta tự so sánh, khi người ta tự so sánh người ta sẽ hiểu được, người ta thấm được và người ta hiểu được, thì mình không cần phải làm gì hết. Thưa chú Đinh và thưa anh chị em ngoài kia, mình chỉ cần diễn tải những cái trung thực nhất mình có thể được, và tất cả mọi khía cạnh của một cái quốc gia, của một cái chế độ mà đã mất rồi, nhưng mà ông bà mình đã được hướng thụ, được giáo dục ngày hôm nay, mình có được suy nghĩ, những con cháu mình mặc dù đã ngày hôm nay cha mình đã dạy cho mình, mình sẽ cố gắng truyền tải được những cho những đứa con của mình nó hiểu được, tại vì những cái giá trị đó ngoài cái sự giáo dục của Mỹ ở hải ngoại nó được là riêng rồi, nhưng mà nó nghĩ Việt Nam Cộng Hòa nếu mà không có những cái kính chiếu yêu, không có những sự so sánh, thì nó nghĩ tất cả mọi thư viện khi nó lock in vô, nó đi vô thư viện, ngoài thư viện lớn như Cornell, những thư viện lớn, những trường đại học lớn, những thư viện nhỏ nhỏ trong này, thì thường thường người ta vẫn nhận nhận, người ta vẫn hiểu được Việt Nam Cộng Hòa là của đảo sao vàng, người ta hiểu được cái cuộc chiến tranh của Việt Nam là của đảo Việt Nam thôi. Thì con nghĩ con người Việt Nam hải ngoại và người Việt Nam chân chính cần nhiều cuộc phim như vậy, cần nhiều sự tiếng nói, cần những người làm việc du lịch để đem tỏ được, để hiểu được cho người ta so sánh. Thưa chú Đình, thưa anh Dũng Nghiệp.
Dạ, xin cảm ơn cái sự chia sẻ rất là thú vị. Mà trước đây thì bài đài Dallas phỏng vấn thuần túy là câu hỏi, nhưng ngày hôm nay thì được hai người chia sẻ chúng tôi là rất thích thú. Xin có lẽ là cũng thời gian hết rồi, nhưng mà chúng tôi vắn tắt như thế này. Có người đề nghị làm một cuốn phim về miền Bắc để người ta so sánh với cái mai sau Việt Nam. Chúng tôi không làm. Trong cuốn phim của bộ phim Mai Sau Việt Nam không có tuyên truyền. Chúng tôi nghĩ rằng là cái gì thực tế có tính cách tài liệu lịch sử cứ đưa lên, nhân chứng đưa lên, tài liệu đưa lên. Thì từ người xem họ có sự so sánh rồi. Và họ cuối cuốn phim họ hiểu được, họ đánh giá miền Bắc và miền Nam như thế nào. Cho nên chúng tôi không làm một cuốn phim về miền Bắc. Thưa quý vị, thì sắp tới thì chúng tôi sẽ rất là hân hạnh để trở lại Dallas thêm một lần nữa. Kính mong quý vị khán thính giả cùng chúng tôi. Mà nói đúng ra là cái bộ phim này tắt rất là nhiều người đóng góp vô, chúng phải là Việt Nam không đâu, Việt Nam Film Club đâu. Vậy thì hết sức là mời quý vị khán thính giả, quý vị đồng hương ở dưới Dallas cùng đến, cùng chia sẻ với Việt Nam Film Club về bộ phim Mai Sau Việt Nam.
Vâng, và thưa chú, thì với anh Tôn Đạm thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Kính chúc chú Linh luôn khỏe để mà tiếp tục làm những cái bộ phim tài liệu đặc biệt về lịch sử Việt Nam có giá trị để mà lưu giữ lại cho những cái thế hệ sau này. Và kính chúc cho những lần giới thiệu phim của Mai Sau Việt Nam tiếp theo của Việt Nam Film Club ở những cái thành phố mà hồi nãy chú có nói đó thì luôn được sự ủng hộ của quý đồng hương. Và đặc biệt xin thông báo đến quý khán giả rằng cái ngày Chủ nhật ngày 15 tháng 9 tại trụ sở Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas nằm trên đường Beltline đó, lúc 2 giờ xin mời quý vị cùng đến xem bộ phim Mai Sau Việt Nam được trình chiếu tại đây. Cảm ơn chú Linh đã dành thời gian chia sẻ trong chương trình Cà phê về cuộc sống hôm nay trên Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Xin chào chú và cảm ơn anh Tôn Đạm cũng đã đồng hành với Dũng Nghiêm trong chương trình này. Anh Tôn Đạm.
Cảm ơn Nghiêm. Lần nữa con chân thành trân trọng và cảm ơn chú linh đã làm cuốn phim này để lại cho hậu thế, tại vì ít có người dám xông pha lắm. Cảm ơn chú Linh một nữa, xin anh chị em ngoài kia đến để coi cuốn phim để hiểu được là mình đã lớn lên, cha ông mình đã lớn lên, đã sống như thế nào và mình có một cái văn hóa như thế nào. Cảm ơn anh Dũng Nhiệt, cảm ơn chú Linh.
Vâng, xin chào chú.
Dạ, xin cảm ơn hai anh và kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Dạ, xin chào chú và anh Trung Đạm.